lắm. Ở mà hiện giờ mà cái số người mà được mà thầy mở lớp học mà tới tới bây giờ đó, lúc đó thầy còn khỏe lắm. Mà thầy mở lớp học tới bây giờ thì cái số người mà tiến quả là rất đậm. Bởi vì bây giờ thầy vô giải với con tu tập làm cái con bị mất cái lớp học, cái lớp triển khai cái tri kiến cái con không có. Đọc sách nó không đủ để triển khai cái tri kiến của mấy con đâu. Các con hiểu không? Mặc dù sách của thầy tuy có biết nhưng nó làm sao đủ với con. Cái lớp mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng dạy mấy con là chánh kiến, là cái sự nhìn thấy ngoại vật nó như thế nào gọi là chánh kiến. Rồi chánh tư duy tức là suy nghĩ như thế nào gọi là chánh tư duy, suy nghĩ như thế nào gọi là tà tư duy. Cái dạy mình phân rõ bên tà bên chánh rõ ràng. Rồi chánh ngữ, cái lời nói của mình như thế nào gọi là chánh ngữ, và cái lời nói như thế nào gọi là tà ngữ. Nói cái lời nói mà làm cho người khác buồn là tà ngữ. Nói cái lời nói không ôn tồn nhã nhặn nhẹ nhàng là tà ngữ. Nói to tiếng chút là tà ngữ đó. Cho nên người ta dạy về ngôn ngữ của mình cách thức. Rồi người ta dạy về chánh nghiệp là dạy về cái sự sống hàng ngày, cái hành động sống của mấy con. Đi ra nhổ cỏ làm cỏ hoặc là nước ra như thế nào, cái hành động gọi là chánh nghiệp. Nó không làm đau khổ chúng sanh. Bước đi biết cách thức tỉnh giác như thế nào để mà tránh không đạp lên con kiến con trùng. Nhổ cây cỏ hoặc làm cái gì đều là có ở trên cái chánh nghiệp. Nhổ cây cỏ như vậy cây cỏ có đau đớn không? Mấy con tự hỏi mà. Thì chết chóc của cây cỏ có đau khổ không? Mấy con tự hỏi để rồi mấy con mới thấy được cái chánh niệm của cái hành động của chánh nghiệp của mấy con. Cái hành động làm đó đem đến sự đau khổ của người khác, nó không phải là chánh niệm. Cầm cái chổi quét mà quét đùa quét đại bao nhiêu con kiến bò lăn bò nhào, con thì gãi giò gãi cẳng, cái đó đâu phải là chánh nghiệp. Chánh nghiệp cầm cái chổi quét nhẹ nhàng, khi chỗ nào có kiến thì chỗ đó không quét. Rồi lần ngược, tại sao mà chỗ này lại có kiến ở? Nếu con phải có cái tính tư duy cái gì, nếu con phải suy tư gì, tại sao kiến lại bò vô cái này? Chắc chắn chỗ này phải có những cái món ăn. Mấy con đã hiểu vậy. Mãi nơi chỗ này phải có một cái vị trí mà có thể loài kiến có thể làm ổ ở, cho nên nó mới tìm đến đây. Do đó mình muốn cho chúng không ở chỗ đó thì mình phải lao cho sạch sẽ chỗ đó bằng cách ví dụ như nó bò lãng như thế này. Như vậy thì không phải là lúc nào nó cũng bò lãng được. Chúng ta là những người mà ngồi chờ đợi để làm công việc này. Làm công việc này là tu ở trong cái chánh nghiệp mấy con, cầm một cái khăn lao không biết đàng hoàng. Nhưng mà khi những con kiến mà nó chạy qua hết bên đây rồi thì mình lao đi thành thật. Có lợi đây nó ngửi nó không còn cái mùi mà đồ ăn nữa thì nó nói chỗ này không có nữa, nó chạy chỗ khác. Thì nó chạy chỗ khác rồi thì nó chỗ đó nó tìm nó thấy nó không có ăn nữa, nó chạy chỗ khác mình lại lao nữa. Thì tất cả những cái này mình lao sạch hết thì kiến nó không còn cái mùi thực phẩm mà nó đi tìm, nó không đến nữa. Còn mấy con để ở nó những cái loài kiến, một cái con gián hoặc là một con vật gì đó nó bay, nó bị chớp hoặc là nó phóng quế những cái chất dơ đó mà là kiến nó ở đó mà nó bò vô. Cho nên vì vậy mà muốn cho nó đừng có ở trong nhà của mình không có gì người sạch sẽ. Thầy vào một cái nhà mấy con mà thầy có kiến thấy người này là cái nhà này là tét ba cái cơm gạo rất nhiều, cho nên kiến đi thầy kiến này tức là không vệ sinh. Cái phòng tắm của mấy con thấy người ta cứ nghĩ rằng mình ở trong nhà mình có cái phòng tắm có ai dọn tới này. Nhưng mà chính bản thân mình phải vệ sinh cái phòng tắm của mình, cần vệ sinh nó sạch, rất sạch thì nó không có bị loài. Chứ còn không khéo là tóc tai nè rồi cái gì bỏ tùm lum trong đó, ở ngoài này thì dọn thấy ngăn nắp lắm, nhưng mà trong những cái phòng vệ sinh này quá rồi. Cho nên tất cả mọi nơi đều là vệ sinh. Chúng ta là cái người không phải là cái người bận rộn mà cái người luôn rồi. Cho nên chúng ta làm cái việc gì rất là chánh niệm, rất là sống tư duy, có sự suy nghĩ, sống một cuộc sống của người tu rất là khó. Cho nên những cái lớp học từ sống kiến, sống tư duy, sống nghĩ, sống hiện, điều kiện hoàn toàn chúng ta hướng dẫn cho chúng ta rất là khó. Cho cuộc sống của chúng ta để tạo cái môi trường của chúng ta rất tốt. Hãy chúng ta tu tập dễ dàng chứ không phải gì, bởi vì muốn cái tâm mà bất động. Muốn cái tâm bất động thì chúng ta phải có một cái đời sống ngăn nắp, chứ không phải cái tâm bất động rồi bừa bãi. Sau khi chúng ta có cái đời sống ngăn nắp rồi thì chúng ta cấm cửa thấp ở ngoài sân của chúng ta rất là nhỏ. Mặc dù những chiếc lá cây rớt xuống vẫn đẹp, không cần rớt. Còn bừa bãi, ở bên đây cái xào, ở bên kia cái móc, ở bên nọ cái cây quăng qua, cái nọ vô cái thất hầu và mấy người đó không bao giờ đi được. Mà ta nhìn vào cái thất ở đâu ra đó mới tìm nó đi. Chứ còn không kéo thì người ta nhìn vào cái thất. Ở chỗ này để phục lạc, chỗ kia để phục lạc thì biết là mấy người. Bây giờ cái cửa đó mà chúng ta muốn mở ra mà gió không đập thì ở dưới cánh cửa nó có cái chốt, và có người thợ họ đến họ khoan cái cửa kéo đi ra khoan có cái lỗ, chúng ta chỉ cần nhận cái chốt cái mình làm cái cửa. Còn mình để mấy cục gạch kia nó còn thấy cái này là một cái không, nó làm cho cái nhà của mình nó bừa bãi, nó còn thành mặt nữa. Gạch bên đây cục, bên kia cục, không làm gì, mà cửa kéo ra kéo cũng gạch lại, đó không được. Đó là cách thức không phải mà là cái gì chứ mà người ở ngoài đời còn người thu mà ra phải đổi chứ. À, bây giờ cái cửa đó không có lỗ, cái lỗ mà đóng cái chốt luôn thì phải nói với những người mà người ta làm công chuyện cho những cái thất, người ta sẽ đem ra đến người ta làm. Người ta lại giúp cho mình những điều kiện này. Cho nên nhìn vào cái thất, chứ cái sân cái hàng ba của mình không thấy một cái gạch nào. Cái đôi dép thì ngay ngắn đàng hoàng, ra ngoài chiếc điện, ngoài chiếc điện kia. Nó đến đó là cái ngăn nắp của một người tu. Mà chúng ta là những người tu cần phải học những cái ngăn nắp đó. Cho nên từng chút mà dạy thì cái lớp, cái kiến, cái tư duy, cái người, cái mạng, tất cả những cái lớp này đều được học. Thầy nghĩ rằng cần phải gần đây cần phải tổ chức, coi như cần phải tổ chức một lớp. Mặc dù thầy biết rằng cái lớp học mở ra rồi mà Phật tử thì người ta sẽ đều tâm ra về Phật học, chứ không phải riêng mình tu mình học đâu, mà còn có Phật tử người ta về để người ta tham dự. Cái tuyên bố mà mình giải thì mình phải tuyên bố mình không? Nó không phải những Phật tử ở thành phố mình không, mà cả ở miền Trung, miền Bắc họ vào. Họ vào để họ học những cái lớp học đó. Họ biết những cái lớp đó là những lớp rất cần thiết cho đời sống của họ mà. Cho nên họ sẽ vào. Vì vậy mà thầy chỉ mong sao mình có được một số người, các thầy, các cô hiện giờ đã tu đó. Họ tu xong, để mình có một cái đội giảng viên, cái đội giáo viên đó. Để người này mà dạy tới bây giờ này thì mình cũng dạy tới bây giờ. Thì thầy thấy nó quá tuyệt vời. Còn bây giờ mình thầy mà tuổi 81 tuổi rồi, mà chạy từ lớp 1 mà cho đến cái lớp thứ 8 nữa thì chắc chắn là sức khỏe còn. Còn thấy sức khỏe không có chứng nào này. Chạy đâu nổi. Anh già gì mà thầy giáo già gì mà chị dạy dưới đó. Cho nên vì vậy đó thì thầy cố gắng thầy đào tạo một cái số như vậy. Hiện giờ có một vị thầy họ cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà họ trình phải vào bản khoảng độ chừng 70, họ kém thầy mấy tuổi, nhưng họ đang nhập thất để hoàn toàn thực hiện được cái điều kiện làm chủ cuộc sống chết. Tức là bây giờ họ đang nhập thất chính, còn số người thì chưa được vì tâm còn thất lạc. Hôm nay chưa cho vô, chỉ có một người, mà thầy mong rằng có một người còn hơn chưa có, mà được một người thì cộng với thầy được hai người, nó thêm được người, nó lấy cho nó thêm được một người phủ đây rồi, mà được người này ra thì thầy thấy đấy cũng may mắn. Rồi sau đó thì lại được thêm được vài ba người nữa, thì chừng khoảng độ chừng bốn người thì mình thấy cũng là cũng đã đỡ nhiều rồi, bắt đầu mới chia ra mới thành lập cái lớp đó. Chừng được bốn người rồi thầy cũng thay đổi của mình. Ví dụ như trong một tuần lễ mình cho 3 ngày hay 4 ngày, ví dụ ngày thứ nhất thì giảng, ngày thứ hai thì mình khác, ngày thứ ba mình khác, trong tuần lễ 4 ngày học có 4 kỳ giảng, ngày thứ kỳ giảng trong khi đó ví dụ như thầy dạy cái bài thứ nhất thì cái người kế đó dạy cái bài thứ hai, triển khai cái bài thứ hai, nó có cái giáo trình giáo án đàng hoàng đó, thì trong khi đó thầy thầy có cái giáo trình của nó thì đưa ra, thì bây giờ thầy sẽ dạy cái lớp một cái bài thứ nhất, thì thầy thứ hai thì dạy cái bài thứ hai, thì thứ ba dạy bài thứ ba, thì bắt đầu lại bài thứ năm thầy thầy hai riêng vậy đó, nó đỡ lắm, mà cho nên nó cùng dạy đó thì cái lớp tiếng tiếng của mình nó tàn phát triển một sau khi cái lớp tiếng tiếng nó xong rồi thì bắt cái ông thầy mà đứng dạy lớp tiếng tiếng thì còn có ba ông vào cái thay đổi nhau mà dạy một cái lớp tính tư duy, còn ông này thì chuyên dạy cái lớp tính kiến rồi, mà sau khi mà xong cái lớp tính tư duy rồi thì nó lại là có cái lớp tính tư duy kế đó, tức là tính kiến tính tư duy thì hai người còn có hai người, và cho nên cái thời gian nó cứ tăng dần lên từng các lớp khác, cho nên bây giờ cuối cùng cho đến khi được bốn lớp học rồi thì mỗi thầy đứng một lớp. Mới đầu thì bốn thầy dạy một lớp mà chia ra từng giờ thì cái thời gian đó nó tương xứng, còn bây giờ đó thì bốn thầy dạy bốn lớp, rồi nếu mà đào diện thêm cho được đúng 8 lớp thì các thầy dạy cái lớp cuối cùng, còn quý thầy cái thầy mà cá thì dạy chánh niệm, còn quý thầy mà dạy cái lớp mà chánh tinh tấn đó là lớp 6 chánh tinh tấn, cho nên vì vậy mà 8 cái lớp học này nó phải có 8 thầy. Mới đầu thì nó gồm chung lại một lớp, sau đó là chia dần dần ra cho đến khi đủ 8 lớp và 8 thầy. Cái lớp chánh định một mình thầy mà dạy những người mà được đi qua tất cả các lớp rồi rồi những lớp chánh định thầy dễ dàng lắm đấy nha, dạy định cũng dễ, bởi vì cái chức chánh tư duy họ ở trong cái tâm bất động, họ cái chánh lớp chánh niệm thì họ ở trong cái tứ niệm xứ và cái tâm này bất động rồi, tâm bất động thì thầy sẽ tìm họ để kéo dài vải ngày đêm cho họ đưa cái tâm bất động đó để họ niệm tiếp một lúc 4 cái lực như thần, mà sau khi ở trong cái tâm bất động có vải ngày đêm được tìm họ thì giúp đỡ họ thì họ đạt được vải ngày đêm tâm bất động, thì lúc bây giờ họ có thứ hình thức ra đó thì họ sẽ nhập các đền, thì thầy bắt đầu đó thầy sẽ chỉ điểm cho họ bây giờ nhập cái tiền phải ra thì như thế nào để bây giờ nhập cái tiền, phải ra lệnh như thế nào nhập nhị thiền, phải ra lệnh như thế nào nhập tam thiền tứ thiền, khi mà nhập tâm tứ thiền thì ngay đó thầy cũng hướng dẫn cho họ dùng cái tệ tam minh, họ phải thực hiện túc hạnh minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, và quan sát lại cái đời trước họ như thế nào cũng thông minh rồi, và họ quan sát tương lai qua Phật giáo như thế nào, và ai là người đổ được và người không đổ được, họ quan sát hết. Đồng thời thầy trò cũng đều quan sát biết được vậy thì mình sẽ chọn cái lớp này là những người nào như thế nào, nói như vậy cũng bởi vì nó có nhiều người nó mới chia ra là nó có nhiều này rồi dùng thiên nhãn minh đó, thì mình xem xét cả cái vũ trụ coi cái tình hình của cái tu viện của mình nó có được bình an, nó có được bảo vệ không, và nếu mà có được bình an bảo vệ thì có thể di chuyển nó đến cái điểm nào, và có thầy nào đi ra làm cái công việc này nó di chuyển là tức là cái chỗ này nó không được, nó sẽ bỏ, mà sau khi nó đi đến di chuyển một cái khác thì thầy đó mình phải khai sơn phát hạ đến một cái huyện nào, cái xứ nào, chẳng hạn bây giờ Việt Nam chính quyền nó sẽ lo lắng về tôn giáo mà thấy thầy tổ chức kiểu này nó sợ quá, thầy biết rồi, mình biết trước hết rồi, bây giờ thì chưa có cái đó tới một cái thời điểm đó thì phải dẹp thôi, không thế nào. Thì lúc bây giờ đó mình đã có sẵn, bây giờ ở Việt Nam được nè, bây giờ mình coi cái xứ nào được nè, Mỹ hay là Úc nè, được rồi, thầy đó phải đi qua đó mới làm cái chuyện này trước. Sau khi rồi đó, những người mà tu tập đây đó, người ta sẽ tìm mọi cách cho mọi người có đi ra hết, để rồi chúng ta phải đi đâu bên đó nó đến sức cảnh hết rồi, đúng không? Phải chuẩn bị hết, bởi vì mình biết trước mình chuẩn bị để sau khi đó ở đây nó vừa ở đây người ta sắp xếp, người ta cứ ở bên đó xong rồi thì mình phải có lần lượt, mình phải cứ đi đâu đi qua đó để cái nơi đó để cho mình duy tu, mình đào tạo những người tu tiến này. Thế nó lộn xộn là sao người ta yên được? Các con hiểu chỗ này cũng nói vậy. Còn bây giờ mình thầy bây giờ lo ở đây mà lo chạy bên nếu có chạy chứ đâu có mình làm cái chuyện đó được. Cho nên mấy con nỗ lực, mấy con nãy cố gắng, mấy con tu để rồi mấy con còn nhiệm vụ rất nhiều công việc nữa, chứ không phải vừa tu tập được làm chủ được cái tính chất của mình thì vừa lo cho mọi người. Nó phải có cơ sở tu học chứ không thể nói rằng vô rừng ngồi tu, không đơn giản thôi. Đức Phật ngày xưa vô rừng tu còn phải ôm 18 đứa sinh hoạt, thì mấy con thấy nó đâu có nghĩa là cơ thể chúng ta những đó mà được đâu. Nó phải không? Thầy mà ở 9 năm ở trên Hoàng Sơn mà sống dưới lá cây rừng, mấy con thấy là một sự khổ hạnh vui lớn. Nó hành hạ chứ đâu phải là muốn ăn lá cây kia mà sống, đâu phải là cái cơ thể mà nó chịu liền được đâu. Phải tập từng chút từng chút từng chút nữa thôi. Nghĩa là mỗi ngày, ví dụ như thầy bây giờ thấy trên cái vấn đề mà ăn uống đó là mình phải từ ở trên đỉnh Hồng Sơn mà đi xuống dưới trên Hồng Sơn để mà sinh đó, thì gạo thóc và đồ ăn để mang lên thì nó quá dễ dàng. Cho nên thầy nó tập, nó tập nghĩa là đầu tiên đó, ví dụ như thầy ăn ba bát cơm thì thầy bớt nửa bát và còn ăn hai bát rưỡi, độn thêm rau hoặc là những cái rau gì mình ăn được như rau muống, rau lang hoặc gì đó ăn nhiều hơn. Thế mình ăn hai gì nửa bát cơm, sau đó thì mình còn ăn hai bát rưỡi, mình độn thêm rồi mình bỏ dần ra, rồi mình còn ăn hai bát cơm, rồi mình còn ăn lần ra mình còn ăn rau nhiều hơn, rồi mình còn một bát rưỡi, rồi còn một bát cơm, lần nữa còn nửa bát, rồi mới sau đó thấy ăn được rồi, rồi bắt đầu mới bỏ luôn cơm còn ăn rau không. Rồi ăn rau không rồi đó mới tập ăn những lá cây rừng. Rau thì nó dễ sống với con người rồi, nhưng mà lá cây rừng chưa chắc nó không phải dễ, thì mới tập ăn lá cây rừng cho nó tiện. Cái rau trồng thực chất cái đâu phải dễ, cho nó lên được rau muống cũng đâu phải, nó cũng phải là ghim được trồng rồi phải nhổ cỏ rồi phải nơi có nước rồi nó mới lên chứ đâu phải. Mà hồi ở Hồng Sơn á là tại vì ở đó nó có hai cái cục đá, một cái cục thấp và một cục cao nhỏ, thì hai cục nó dựa nhau như thế này thì nó có cái mạch nước ở trong cái khe đó nó chảy ra. Thầy mới đào đây một cái mương, đào một cái hầm vậy đó, rồi thầy mới xin ra muốn dũng á, nó nghiêm vậy có nước nó mới lên. Mà đất hòn tốt chứ không phải là như mình mà phải đất nghiêm đâu. Cái đó đất hòn tốt lắm, cho nên ghim ghim rồi cái bò lên nó ra đó mà cứ lặt ăn thôi, đó là ăn không rau. Nhưng mà rồi mình nghĩ rằng rau cũng còn phải cực, phải trồng đúng cái tốt hơn lá cây rừng nhiều nữa. Coi cái cây nào ở trong rừng mà thấy lá rồi cứ đưa ra cái cây cái sa cừ này lá nó dịch với cái gì ra hốt mớ ăn khỏi cực, nó ra lá nữa ra tập ăn. Thì có thứ thì nó cũng chát, có thứ thì nó chua, như lá nứa thì nó chua, mà lên gian rồi mới chua, nhưng mà có biết giá rồi mình ăn mình thấy sống được thì cũng được á, không cần chát yếu gì chỉ nuốt được sống được là được. Mà nhiều khi chát chua thì nó cũng là trị bệnh đó, thành ra phải ăn hết. Đầu thì còn mấy cuối rồi ăn, sau thì bỏ dần mà cuối cùng thì được rồi, thầy sống bằng lá cây được. Nhưng mà cái cơ thể con người nó không phải bình thường, nó y như con bò. Điều nói không có một lông như bò, chứ còn cũng giống như con bò được. Nó thành nó quen nó được, nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà thật sự mình thấy mình cũng cảm thấy mình giống như con bò ăn cỏ. Nhưng mà tập được. Còn mấy con tập chưa được, mấy con cũng khổ. Mấy con chưa có sốt rồi. Cho nên thầy thấy con người của mình nó dễ thích nghi lắm thôi. Tại vì không tập nó không thích nghi, chứ mình tập rồi nó thích nghi. Chính thầy lấy bản thân của thầy chia ra các cái bản thân của các con, chỉ có ý chí mà thôi, không có ý chí thì không làm được, cái người có uy tín và cái người nào cũng là uy tín. Cho nên con đường tu này là con đường không có uy tín, không có uy tín của một con người. Bởi vì con người chúng ta có uy tín nhất mà, uy tín nhiều lắm nha. Uy tín của uy tín nó không sợ chết nữa mà. Đó mà cái người không có uy tín là cứ có khó khăn họ sợ, họ được vui. Còn người có uy tín không sợ. Mà chính những cái đó mình có thắng được cái bệnh khổ. Cái người có ý chí là cái người thắng được khổ mà đau mặt mà không sợ. Còn mấy người mà đau mặt sơ cơ mà rơi cái những người yếu ý chí. Cho nên thầy nghe vô mà thấy là người cứ lên người còn những người mình nổi không có ý chí. Còn mấy người đau đau phận môi chịu những người ra mất đó này. Không rơi nữa này, đau gì đau không rơi là mấy người ra mất này. Còn mấy người đau sơ cơ mà rơi nó thôi. Cho nên thật sự ra người phụ nữ họ mang thai rồi họ sinh ra có nhiều người họ trên ta những người ngồi thiệt những người gan lắm chứ không phải người đàn ông gan mà người phụ nữ cũng gan nhưng mà có người cũng nhát gan rơi người mù à mà rèn luyện ý chí thì phải có phương pháp rèn chứ không phải là thanh toán rồi nếu con thấy cái ý chí của mình nó không có gặp khó khăn thì cũng chịu nữa thì nó còn rèn luyện là thời gian sao. Tại vì cái ý chí đó nó cái nào mà con thấy nó nhọc nhằn nó cực khổ mà mấy con phải cố gắng nó còn làm thì mấy con phải có ý chí. Còn mấy con mà thấy nhọc nhằn nó không bỏ qua nó là mấy con mất ý chí. Cho nên cái phương pháp của thầy dạy mấy con là mấy con đi ví dụ như 5 bước hay là 10 bước rồi buộc mấy con ngồi xuống mấy con thở 5 hơi thở là 10 hơi thở thôi rồi phải đứng dậy đi cứ bắt mấy con đứng lên ngồi xuống đứng lên ngồi xuống mà suốt cả giờ đồng hồ mà mấy con chịu khó vậy đó là rèn luyện ý chí đó mấy con. Còn mấy con thấy trời ơi mắt không có trời thì chỉ tu phi một cớ vậy thôi nghỉ thì mấy con mất ý chí. Các con hiểu chưa? Nó có phương pháp rèn luyện ý chí của mình mà khi rèn luyện ý chí như vậy rồi thì người ta lại rèn luyện cái khó hơn nữa. Mà có cái phương pháp nó rèn luyện là cái mình nhọc nhằn thật khổ hơn nữa nhưng mà mình vẫn bền chí tập luyện với cái thời gian người ta quy định không bỏ cuộc. Mà mấy con không bỏ cuộc là mấy con đã có ý chí rồi thì bắt đầu người ta dạy cho con tu người ta rèn luyện chứ ai nói tôi cũng có ý chí hết nhưng mà gặp khó là mấy con không biết ý chí có không mà ví dụ như bây giờ ai cũng nói có ý chí hết nhưng mà đau mà nằm rơi thì đâu thầy nó có ý chí nó lộ ra hết rồi đấy chứ mình nói che đậy mình không được đâu cái người không ý chí là nó lộ ra cho người khác người ta biết không ý chí. Còn cái người có ý chí người ta không nói ra chứ người ta không sợ trước cái khó khăn gì đó nhưng mà làm con người phải có ý chí. Không có một cái người nào mà ở trong thế gian này mà thành công những nhà bác học mà thành công nổi tiếng là cái người không ý chí. Chúng ta gặp nhiều thất bại thì người ta nghiên cứu và ta tìm mọi cách để đạt được cái chỗ không thất bại thì cái người mất ý chí. Còn mình gặp thất bại thôi chắc này chắc làm rồi thôi bỏ cho nên mấy con đọc lại những câu chuyện của những doanh nhân mà những người mà nổi tiếng ở trong cái thế gian của chúng ta đọc lại còn thấy người ý chí ghê lắm mà họ làm hơn một cái thùy nghiệp gì đó chứ không phải cái ý chí gì nạ na bồ lấy ông mà xua quân đánh chỗ này chỗ kia chứ không phải cái đó đâu phải nó là ý mạnh gan dạ thôi. Các con nghe bà Marie Curie là nhà khoa học gì vậy thì có ý chí đó chứ không phải là không ý chí làm sao mà tìm tòi cái tư duy được ý chí đó nó tìm tòi cho nên những cái gương đó mình đọc rồi mình xét mình mà mình thấy mình là một ý chí người mình nên rèn luyện một ý chí và đồng thời để ý chí đó áp dụng vào cuộc đời một là tu hành hoặc là thực hiện cái sự nghề nghiệp của mình cái việc làm của mình thích làm cái gì thì mình phải làm cho được mình phải làm cho bằng được chứ không đầu mình nó là ý chí. Cũng như thầy nếu mà cái người mà không ý chí rất là không nổi nó giúp giả nó cực khổ chắc mềm chứ không phải là nó bây giờ mấy con thì đỡ hơn còn thầy ở đó phải tự giúp mình mà tự giúp học tập trong cuộc đời nhưng khi bắt đầu thầy nhắc lại cái con thấy này đi theo và thượng sinh từ tu lại. Thì ở trong lòng của hòa thượng sinh từ thì nó đầy đủ lắm, nghĩa là khi thầy bước chân vào cái vị chân thân của hòa thượng sống trong đó trong 3 tháng, thì cơ thể của thầy ăn hoặc sống trong tu viện chân như ở trong chân thân đó 3 tháng, thấy con thấy lên 6 kg, nó mặc vậy đó. Thì mấy con thấy đời sống của hòa thượng nó là đầy đủ lắm đấy, không có thiếu đâu. Nhưng thầy không thỏa mãn là chỗ cái bát tu, cho nên thầy nghĩ rằng cứ ở đây mà tu mà cứ ăn uống như thế này mà sống ngày 3 bữa như thế này chắc chắn là không cũng tới đâu hết, chỉ được ăn bữa mà. Cho nên thầy nghĩ rằng pháp của hòa thượng này dạy thì đúng rồi. Hồi đó mà nghĩ thấy suy vọng, suy vọng thì buông mà buông hết vọng thì chứng đạo chứ gì. Cho nên thầy nghĩ là chắc có lẽ là đúng rồi. Cho nên thầy nói bây giờ ở đây chỉ ăn uống chuyện này chắc là không được. Mà hòa thượng thì đi xuống là cũng đầy đủ đó, ăn đầy đủ. Cho nên thầy nghĩ là phải sống như Phật. Do đó thì thầy cố gắng thầy đi lên nhận thêm. Thì trong khi ở trong đó, trong quý đệ thì có 10 quý đệ với nhau, nhưng mà có 2 ông thì biết ông Sơn đã có đi đâu đó rồi. Do đó mấy ông mới rủ thầy thấy ý thầy muốn đi tu, tìm cái chỗ nào yên tĩnh của mình ở đây mình ăn ngày 3 bữa được, khó tu quá. Pháp thì mình thấy hòa thượng dạy như vậy là nó quá rồi, thì tìm cái chỗ tu chứ ở đây không được. Thì 2 ông này mới rủ thầy đi, thì đi ra đi 3 thầy trò đi xin hòa thượng tu rồi. Hòa thượng thì chắc cũng không muốn cho đi nữa, lúc trẻ tôi lúc đó thì cũng không muốn đi nữa. Lúc này không gặp thầy hả con? Đầu đầu thầy sẽ ra rồi. Cho nên khi mà thầy ra đi rồi đó thì thầy lên Hồng Sơn. Rồi 2 ông này dẫn thầy lên đó, thầy đứng với Hồng Sơn chứ thầy làm cho thầy biết. Không biết đường đi. Ra quá gian tàu đi ra Hồng Sơn thì thầy cũng sau khi đi lên Hồng Sơn thầy chọn thấy cái chỗ này yên tĩnh, và đồng thời trong cái thời gian đó là thầy đang chiến tranh 71 mà không đến 75 mới giải phóng, mà chiến tranh ghê gớm mà trong cái tiền ta đi ra đó không sợ chiến tranh nữa thầy cứ cho nên do đó thầy bỏ thì đi ra đó. Thì lúc bây giờ 2 ông đi ra đó cứ thầy cho thầy biết đường rồi, thì mấy ông về ông nói ông đi hành đạo, thầy nói thôi tôi cũng thành đạo chứ mấy ông đi chơi với hành đạo gì. Vì mấy ông đi chỗ này chỉ chơi chơi thôi chứ đâu có tu tập gì nữa, cho nên thôi thầy cũng đi. Thì về tắm bạc rồi thì tắm mẹ thầy rồi bắt đầu thầy con mới thầy đi qua đó, thầy cũng đi xuống Phật giáo rồi thầy muốn tạo thầy đi ra đó và thầy còn lên trên Hồng Sơn. Sau khi thầy tu ở đó 9 tháng, thầy thấy ở đó mà trong khi mà chiến tranh như thế này bỏ mẹ thầy với cái lối em thầy á thì rất tội nghiệp, cho nên dù sao đi nữa bởi vì khi mà về vẫn làm được thăm mẹ thầy thì thầy thấy như vậy là mẹ thầy vừa mà cố tình buôn bán như vậy để mà tìm sống hàng ngày, còn thầy thì ở xa không biết con mình như thế nào thì tội nghiệp thầy, mẹ thầy quá trong con mình thì thấy khổ cái tội đó, cho nên thầy nghĩ như vậy thì thầy ra khỏi hàng cho thầy bây giờ vẫn làm cấp hết ở lực cho mẹ rồi, cho có mẹ, mẹ con không nghĩ nhau cho nên mẹ này không có khổ, tức là thầy báo hiếu đó. Cho nên vì vậy mà thầy về trở thì không ngờ là để mình mẹ mà thầy tu tập được chứ. Cho nên thầy nói mình đừng có xa, mình thấy cha mẹ mình đừng có bỏ, chứ mà cha mẹ mình không có người chăm sóc mình cứ về ở gần đi, mình không chăm sóc đi nữa cũng là tinh thần rất là đúng rồi. Cho nên mình ở đó vừa có vừa tinh thần với nhau mà vừa tinh thần. Trong khi đó thì nói chung là thầy về mình soạn thảo một cái thật viết cho mẹ thầy có thích tu, nhưng mà sự thật cho mẹ thầy cũng tập tu cũng để nghe thầy tu để mà làm cho nó ra, cho nên mẹ thầy cũng tu tập dữ lắm, cũng chữ tâm bất động cũng hàng ngày đọc cái bài kinh rồi thầy bắt đầu ngồi giữ tâm bất động. Chỉ vì thầy biết mẹ thầy hồi nào đến giờ thì chỉ ứng có một trình độ mà thôi, thầy không dạy trên trình độ nữa mà thầy dạy tụng cái bài kinh này, thầy viết bằng chữ Việt có nghĩa đàng hoàng thật ra để thầy nhắc nhở cho thầy giữ được tâm bất động của mình thôi.
Thì quyết định là mình giúp mấy con thoát ra cái cửa này, không có đứng là đi nữa. Mình quyết định mình cho mấy con phát triển dễ, nhưng mà cả nước này nghe lời thầy tôi, mình dìa cái đóng cửa thấy không? Ai mình vô nằm, nó làm chủ được mình chết rồi mấy cô đó. Chỉ bây giờ mấy con không chịu được tu tập thì chúng con cũng như thế thôi, chúng ta sợ thôi. Thôi bây giờ thì về thì cũng khác thôi mà.